Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 9, 2014. Các nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông phản đối Bắc Kinh hạn chế quyền bầu cử. Ấn Độ và Nhật Bản họp thượng đỉnh để thắt chặt quan hệ song phương. Tại Thái Lan, tập đoàn quân sự thành lập chính phủ. Nhóm tiếp xúc họp bàn về khủng hoảng Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, sự phát triển của Hải quân Trung Quốc có nguy cơ gây tổn hại cho thương mại thế giới. Tổng thống Mỹ Barack Obama lúng túng trong hồ sơ Syria. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, các nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông phản đối quyết định của Bắc Kinh hạn chế cải tổ bầu cử sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định. Theo đó, các ứng viên tranh ghế lãnh đạo Hồng Kông phải là những người yêu nước, từ ngữ trong nguyên văn.
Hôm nay, ông Lý Phi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, đã bị các dân biểu thuộc phe Dân Chủ và những người biểu tình la ó phản đối khi ông phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức địa phương tại Hồng Kông. Theo hãng tin AFP, cảnh sát đã phải can thiệp để ngăn chặn những người biểu tình muốn xông vào hội trường, nơi mà ông Lý Phi tuyên bố với các đại biểu rằng Bắc Kinh sẽ không dung thứ một lãnh đạo Hồng Kông nào không trung thành với chính quyền Hoa Lục. Ngay từ tối hôm qua, khi vừa đặt chân đến Hồng Kông, ông Lý Phi đã đối đầu với những người biểu tình, đa số là sinh viên, trên đường đến khách sạn của ông. Chuyến viếng thăm của Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi các nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông phát động một phong trào bất phục tùng dân sự với các cuộc biểu tình ngồi nhằm phản đối quyết định của Bắc Kinh hạn chế quyền phổ thông đầu phiếu bầu lãnh đạo đặc khu hành chính. Trong nhiều năm qua, các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã đấu tranh đòi quyền trực tiếp đề cử và bầu cử lãnh đạo Hồng Kông. Nhưng hy vọng về một nền dân chủ toàn diện đã tiêu tan sau khi hôm qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định hạn chế việc bầu cử trực tiếp lãnh đạo Hồng Kông. Cụ thể, cử tri Hồng Kông sẽ chỉ có thể bầu cho những ứng cử viên nào được sự ủng hộ của hơn phân nửa thành viên một ủy ban thân Bắc Kinh. Ngoài ra, chỉ có những người nào được xem là yêu nước mới có thể ra ứng cử vào chức lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông. Đối với các nhà hoạt động dân chủ, như vậy là Bắc Kinh không thực hiện đúng lời hứa cho người dân Hồng Kông được quyền bầu lãnh đạo theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp vào năm 2017. Họ cũng cho rằng sẽ chỉ có những nhân vật thân Bắc Kinh được ra tranh cử, còn các nhà đối lập thì sẽ bị loại.
Còn tại Trung Quốc, AFP hôm nay dẫn thông tin từ một tạp chí Trung Quốc cho biết, 3 trong số các trường đại học danh giá nhất nước này đã cam kết tăng cường kiểm soát ý thức hệ đối với giảng viên và sinh viên nhằm bảo vệ tư tưởng Marxist và củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa.
3 trường đại học Bắc Kinh, Đại học Phục Đáng ở Thượng Hải và Đại học Trung Sơn ở Quảng Đông đã hứa hẹn đề cao cảnh giác trước các tư tưởng phương Tây được truyền bá trở nên chặt nét, bán ngược sang cầu thị của trường đảng Trung ương số ra ngày hôm qua, trích thông cáo của trường Đại học Bắc Kinh cảnh cáo từ vài năm qua, nhiều người lên Internet đổ dầu vào lửa với những ý đồ tai hại cho đảng, thế nhưng nhà trường cam đoan hướng dẫn các giảng viên và sinh viên để củng cố cách thức suy xét của họ về những vấn đề chính trị nhạy cảm. Về phía trường đại học Phục Đáng hứa hẹn sẽ dựa vào việc giảng dạy chủ nghĩa Marx để giải thích về chiều sâu vì sao con đường phát triển của phương Tây không phù hợp với Trung Quốc. Tháng 6 năm ngoái, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội là viện nghiên cứu hàng đầu tại Trung Quốc đã bị đảng chấn chỉnh, cho rằng viện này đã để cho ảnh hưởng ngoại quốc xâm lấn vào công việc. Các nhà nghiên cứu nhận được chỉ thị tăng cường ý thức hệ, phải rất cảnh giác trước những đề tài chính trị nhạy cảm. Việc Bắc Kinh siết lại vòng kim cô về tư tưởng diễn ra trong lúc có những tiếng nói từ bên ngoài cho rằng không gian tự do hành động của các đại học Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, theo các quan chức quân sự Hàn Quốc thì Bắc Triều Tiên dường như vừa bắn thử một tên lửa tầm ngắn ở vùng biển Nhật Bản. Tên lửa này được bắn vào lúc 10 giờ rưỡi giờ địa phương hôm nay từ một bãi phóng ở phía đông bắc Bình Nhưỡng, cách biên giới Trung Quốc khoảng 60 cây số.
Khi loan báo vụ bắn thử nói trên cho hãng tin AFP, một quan chức quân sự của Hàn Quốc đã từ chối bình luận về thông tin từ hãng thông tấn Yonhap. Theo đó, Bắc Triều Tiên đã xây một căn cứ tên lửa dưới lòng đất ở vùng biên giới giáp với Trung Quốc. Vụ bắn thử tên lửa hôm nay diễn ra vào lúc căng thẳng quân sự liên triều tăng cao, tiếp theo sau nhiều vụ bắn tên lửa, rocket và đại pháo của Bắc Triều Tiên trong 2 tháng 7 và 8. Cách đây 3 tuần, Bình Nhưỡng đã bắn nhiều rocket tầm ngắn đúng vào ngày Đức Giáo Hoàng Francisco đặt chân đến Seoul mở đầu chuyến công du Hàn Quốc kéo dài 5 ngày. Bắc Triều Tiên vẫn thường bắn các tên lửa và rocket nhằm biểu dương lực lượng hoặc bày tỏ sự tức giận, thế nhưng tần suất của các vụ bắn thử gần đây là cao một cách bất thường. Xin nhắc lại là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vẫn cấm Bình Nhưỡng tiến hành các vụ bắn thử nghiệm với công nghệ tên lửa đạn đạo, nhưng chế độ Bắc Triều Tiên vẫn cho rằng bắn thử tên lửa là quyền tự vệ chính đáng của họ nhằm đáp lại các cuộc tập trận của Mỹ.
Tại Tokyo, Nhật Bản và Ấn Độ họp thượng đỉnh để thắt chặt quan hệ song phương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến cố đô Kyoto từ hôm thứ Bảy 30 tháng 8, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên ngoài vùng Đông Nam Á kể từ khi ông nhậm chức cách đây 3 tháng, và ông đã được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón tiếp rất trọng thị. Hôm nay, lãnh đạo hai nước họp thượng đỉnh tại Tokyo với trọng tâm là thúc đẩy trao đổi kinh tế và thắt chặt liên minh nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong vùng châu Á. Trong lĩnh vực đối ngoại, Ấn Độ và Nhật Bản đều phải đối mặt với mối đe dọa chung là Trung Quốc vì cả hai nước đều có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Theo báo chí Nhật Bản, New Delhi và Tokyo dự kiến thành lập một cơ chế đối thoại 2+2 ở cấp ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng, theo như mô hình mà Nhật Bản đã thiết lập với Hoa Kỳ, Úc, Nga và Pháp. Giới quan sát cho rằng Hoa Kỳ vốn đang lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản và Ấn Độ. Dường như để nhắc lại tham vọng lãnh thổ của mình, ngày hôm nay Trung Quốc lại cho các tàu tuần duyên xâm nhập vào hải phận quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo. Ngay khi tới Tokyo, Thủ tướng Modi đã tuyên bố, Ấn Độ và Nhật Bản phải chọn con đường phát triển hòa bình, chứ không theo đuổi chủ nghĩa bành trướng theo kiểu thế kỷ 18, lấy đất và đưa thuyền chiếm biển của nước khác, hàm ý nơi đến các tham vọng của Trung Quốc. Trong lĩnh vực kinh tế, một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân Ấn Độ tháp tùng Thủ tướng Modi. Nhật Bản đứng hàng thứ tư trong số các nước đầu tư tại Ấn Độ. Báo Kinh tế Nikkei cho biết, nhân chuyến công du của Thủ tướng Modi, có nhiều khả năng Nhật Bản cấp 50 tỷ yên tín dụng lãi suất thấp, khoảng 364 triệu euro cho Ấn Độ, để thực hiện các dự án đường sắt, đường bộ và các khu công nghiệp. Nhiều hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết bởi vì Nhật Bản muốn tăng gấp đôi mức đầu tư trực tiếp, cũng như số doanh nghiệp làm ăn tại Ấn Độ trong vòng 5 năm tới. Hai nước cũng thảo luận về hợp tác hạt nhân dân sự, các cuộc đàm phán trước đây đã bị đình hoãn sau thảm họa Fukushima. Trong chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ, hai nước sẽ chính thức ra thông báo về hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm. Theo đó, Nhật Bản gia tăng nhập khẩu nguyên liệu này từ Ấn Độ để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, tập đoàn quân sự lên cầm quyền có cuộc đảo chính ở Thái Lan đã thành lập một chính phủ, trong đó giới quân nhân chiếm đa số, tăng cường thêm quyền lực trên một chính trường không còn đối lập. Hãng tin AFP ngày hôm nay đã nhận định như trên.
Gần 1/3 trong số 32 thành viên chính phủ được quốc vương Bhumibol ra nghị định phê duyệt hôm qua là các sĩ quan cao cấp, đồng minh của thủ lãnh tập đoàn quân sự, tướng Prayut Chan-o-cha đã trở thành thủ tướng 10 ngày trước đó. Các bộ trưởng còn phải được quốc vương phê chuẩn về chức trách trong buổi lễ sẽ được tổ chức tuần này tại Bệnh viện Bangkok, nơi vị vua 86 tuổi đang dưỡng bệnh. Bộ Tư pháp, Ngoại giao và Thương mại sẽ cho các tướng lãnh nắm giữ. Trong số này có những người chịu trách nhiệm về vụ quân đội đàn áp đẫm máu, các cuộc biểu tình của phe áo đỏ năm 2010. Tướng Anupong Pachinda sẽ trở thành Bộ trưởng Nội vụ. Việc này được coi là dấu hiệu tiếp tục chủ trương cứng rắn trước mọi phong trào đối lập. Trong tân chính phủ không có những khuôn mặt ôn hòa có khả năng đưa ra dấu hiệu hòa giải với Thaksin Shinawat, trong khi đảng của cựu thủ tướng vẫn tiếp tục chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp quốc gia. Một nhà chính trị học cho rằng đây là một sai lầm của tướng Prayut, có thể gây phản tác dụng là tạo sức bật mới cho phong trào ủng hộ ông Thaksin. Từ ngày 22 tháng 5 đến nay, các chính khách đã biến mất trên chính trường và các phương tiện truyền thông, các tiếng nói đối lập bị dập tắt. Giới quân nhân dự kiến tập đoàn quân sự sẽ được duy trì song song với chính phủ, mọi cuộc bầu cử đều bị dời lại, ít đến tháng 10 năm 2015.
Tại Pakistan, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ hôm nay đã tràn vào trụ sở đài truyền hình nhà nước và cắt ngang chương trình đang phát. Sau đó họ đã bị quân đội đẩy lui. Đây là diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng trở nên trầm trọng tại Pakistan.
Người dẫn chương trình đài truyền hình PTV, tức Pakistan TV, thông báo những người biểu tình đã xông vào trụ sở, tháo gỡ các dây dẫn. Chúng tôi đang ở trong tình trạng bị bao vây, họ đang cướp diễn đàn. Vài giây sau đó, đài không còn phát sóng. Những người biểu tình sử dụng chày để phá hủy các thiết bị của đài truyền hình, gỡ các áp phích của Thủ tướng Nawaz Sharif xuống. Nửa giờ sau đó, quân đội và lực lượng bán quân sự đã giải tán được số người này ra khỏi trụ sở và đài lại tiếp tục chương trình. Từ giữa tháng 8, liên tục có các cuộc xuống đường của những người ủng hộ các thủ lãnh đối lập Imran Khan và Tahir Ul-Qadri. Họ đòi hỏi thủ tướng từ chức. Hai nhà đối lập này lên án ông Sharif hưởng lợi từ các vụ gian lận hàng loạt trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 5 năm ngoái. Những cuộc biểu tình vẫn ôn hòa cho đến tối thứ Bảy, khi hai thủ lãnh đối lập kêu gọi những người ủng hộ đến trước nơi cư ngụ của thủ tướng Sharif gần khu ngoại giao có nhiều tòa đại sứ quan trọng. Trước đám đông hàng ngàn người, lần đầu tiên cảnh sát Pakistan phải sử dụng đến hơi cay và đạn cao su. Các vụ đụng độ tiếp tục cho đến hôm nay tại trung tâm thành phố Islamabad, làm ít nhất 3 người chết và gần 500 người bị thương. Trong một đất nước thường xuyên xảy ra đảo chánh, nhiều nhà phân tích nghi ngờ hai nhà đối lập bị chế quân nhân giật dây nhằm làm suy yếu ông Sharif, thậm chí gây hỗn loạn khiến quân đội có cớ can thiệp.
Trong khuôn khổ nhóm tiếp xúc, ngày hôm nay đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu họp tại Minsk, thủ đô Belarus, vào lúc chính quyền Kiev và các nước phương Tây tố cáo Moscow đưa quân vào miền đông Ukraine.
Nga đã yêu cầu là cuộc họp hôm nay của nhóm tiếp xúc phải thảo luận về một lệnh ngưng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Hôm qua, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đã đưa ra một đề nghị về một quy chế nhà nước cho các vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Đại diện của phe ly khai thân Nga cũng sẽ tham dự cuộc họp ở Minsk hôm nay. Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Nga đã triển khai quân đội chính quy ở miền đông Ukraine, điều mà Moscow đã phủ nhận. Ngoại trưởng Lavrov thậm chí còn tuyên bố là Nga sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine. Thế nhưng chính quyền Kiev cho biết sáng nay quân đội Ukraine đã giao tranh với một tiểu đoàn xe tăng Nga để bảo vệ sân bay Lugansk. Tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Gileti khẳng định rằng quân đội Nga cũng đã xuất hiện ở Donetsk, cứ địa của phiến quân ly khai thân Nga. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Estonia vào ngày 3 tháng 9 với mục tiêu là cảnh cáo Nga không được tấn công vào một quốc gia thành viên khối NATO, cho dù là quốc gia nhỏ cỡ nào. Ông Obama cũng sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh khối NATO ở Anh Quốc trong hai ngày 4 và 5 tháng 9 và sẽ gặp Tổng thống Ukraine tại đây. Chính quyền Kiev chờ đợi là tại cuộc họp thượng đỉnh này, khối NATO sẽ đưa ra những quyết định quan trọng và thông qua một sự trợ giúp cụ thể cho Ukraine. Về phần Ủy ban châu Âu hôm nay sẽ bàn về những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nước Nga, sau khi tại cuộc họp thượng đỉnh bất thường hôm thứ Bảy tuần trước, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu Moscow rút mọi lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được đề trình lên các lãnh đạo châu Âu từ đây cho đến cuối tuần, và các lãnh đạo châu Âu sẽ lấy quyết định tùy theo tình hình tại chỗ.
Trong bối cảnh đó, nhiều thượng nghị sĩ của Mỹ muốn Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouctet cho biết.
Barack Obama s'est jusqu'à présent opposé à fournir des armes létales aux Ukrainiens.
Cho đến lúc này, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chống lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, và ông cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine phải được giải quyết bằng một giải pháp chính trị, chứ không phải quân sự. Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn từ chối nói đến một sự xâm lăng của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, hôm qua, trên các đài truyền hình, nhiều thượng nghị sĩ Hoa Kỳ không ngần ngại có ý kiến ngược lại Tổng thống Obama. Trên đài truyền hình CNN, thượng nghị sĩ Robert Menendez thuộc Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, nhận định rằng Hoa Kỳ phải cung cấp loại vũ khí phòng thủ cho Ukraine để ngăn chặn Tổng thống Nga Putin tiếp tục có các hành động xâm lăng, bởi vì theo vị thượng nghị sĩ này, vào thời điểm hiện nay, Nga đã xâm lăng Ukraine với hàng ngàn binh sĩ, tên lửa và xe tăng. Dân biểu Mike Rogers thuộc Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Thượng nghị sĩ John McCain cũng có lời kêu gọi tương tự. Trên đài CBS, ông McCain kêu gọi, hãy cung cấp vũ khí cho người Ukraine mà họ đang cần. Hãy cung cấp cho họ các phương tiện mà họ cần để chiến đấu. Họ sẽ chiến đấu. Ông nhấn mạnh, liên quan đến Vladimir Putin, hãy có những trừng phạt mạnh đối với ông ta. Tổng thống Barack Obama vẫn chưa đồng ý cung cấp vũ khí sát thương, nhưng Nhà Trắng hoan nghênh Liên hiệp châu Âu ra thông báo sẽ có những trừng phạt mới nếu Nga không chấm dứt hỗ trợ quân sự cho phe ly khai tại Ukraine.
Jean-Louis Pouctet, Washington, RFI.
về tình hình tại Libya, chính phủ từ nhiệm của nước này hiện lưu vong ở miền đông thừa nhận là họ không còn kiểm soát được các bộ và các cơ quan nhà nước ở thủ đô Tripoli. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy quốc gia này lún sâu vào hỗn loạn.
Trong một thông cáo đưa ra đêm hôm qua, chính phủ lâm thời của Thủ tướng Abdallah Antani cho biết là lực lượng dân quân vũ trang đang đe dọa và cản trở các cơ quan nhà nước hoạt động ở thủ đô Libya. Chính phủ lâm thời hôm thứ Năm tuần trước loan báo đã gửi đơn xin từ chức lên Quốc hội Libya. Quốc hội mới này được bầu lên ngày 25 tháng 6 và nay cũng đã chuyển trụ sở đến miền đông để tránh áp lực của các lực lượng dân quân. Hôm qua, một trong những phe nhóm của phe Libya, tức là lực lượng dân quân có thế lực nhất, loan báo sẽ thành lập một chính phủ song song ở Tripoli sau khi tái lập quốc hội mãn nhiệm. Lực lượng này tố cáo quốc hội mới của Libya là phản bội và đã đồng lõa với các vụ oanh kích mà họ cho là do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiến hành nhắm vào các lực lượng dân quân trong các trận giao tranh nhằm kiểm soát sân bay Tripoli. Viễn cảnh tái khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị còn xa vời bởi vì lực lượng dân quân và chính phủ lâm thời Libya chưa thể đối thoại với nhau.
Cũng tại Trung Đông, quân đội Iraq, lực lượng Kurdistan và dân quân Shia dưới sự hỗ trợ của không quân Mỹ hôm nay tăng cường các hoạt động chống lại quân thánh chiến của nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Theo Liên Hiệp Quốc, bạo động đã làm cho ít nhất 1.420 người chết tại đất nước này trong tháng 8. Ở phía Bắc Baghdad, các chiến binh Kurdistan và dân quân Shia hôm qua cùng với quân đội chỉ trong vài giờ đã xuyên thủng được vòng vây, tái chiếm thành phố Amedmetli, nằm trong tay quân thánh chiến từ hai tháng qua. Cách đó vài cây số, quân Kurdistan và Shia bao vây một làng, oanh kích dữ dội quân thánh chiến. Hoa Kỳ hỗ trợ bằng các vụ không kích mới, tổng cộng đã thực hiện 120 vụ kể từ ngày 8 tháng 8 đến nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sự phát triển của Hải quân Trung Quốc có nguy cơ gây tổn hại cho thương mại thế giới. Các căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian qua, với các vụ đối đầu giữa tàu bè Trung Quốc và một số nước láng giềng nhỏ bé trong các tranh chấp lãnh thổ, tuy không gây ra nhiều lo ngại cho giới đầu tư phương Tây, nhưng một cuộc xung đột trong khu vực rất có thể ảnh hưởng đến thương mại thế giới. Theo Tổ chức Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc, trong năm 2010, khoảng 8,4 tỷ tấn hàng hóa được vận chuyển qua khu vực Biển Đông, tức là gần bằng một nửa tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa toàn thế giới. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong năm 2013, Hoa Kỳ xuất khẩu 79 tỷ đô la hàng hóa sang các nước trong vùng Biển Đông và nhập khẩu 127 tỷ đô la từ những quốc gia này. Đô đốc Hải quân Mỹ Robert Wheeler thẩm định, nếu tính cả hàng hóa chỉ đi qua Biển Đông, tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển hàng năm qua vùng này lên tới 5,3 nghìn tỷ đô la, trong số đó có 1,2 nghìn tỷ của Hoa Kỳ. Chính vì thế, theo giáo sư Peter Dutton, chuyên gia nghiên cứu chiến lược phụ trách Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Hải chiến của Mỹ, được đài truyền hình CNBC trích dẫn, thì các căng thẳng tại Biển Đông đặt ra vấn đề về rủi ro an ninh kinh tế đối với toàn cầu. Một cuộc xung đột giữa Trung Quốc với một trong những nước láng giềng nhỏ bé cũng có thể gây rối loạn đối với các tuyến vận tải hàng hải, qua đó ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Tuy không cho rằng xung đột có thể xảy ra, nhưng vị giáo sư này thẩm định, một sự gián đoạn giao thông hàng hải trong vòng 3 tuần cũng có thể gây ra tác động đáng kể, và cho dù tàu bè các nước vẫn tiếp tục qua lại Biển Đông khi xảy ra xung đột, thì chi phí bảo hiểm sẽ rất cao. Lo ngại về an ninh kinh tế còn xuất phát từ một yếu tố khác. Đó là chính sách kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc. Giáo sư Duy Tông nhận xét, trong những năm qua, Bắc Kinh đã tỏ rõ ý định muốn kiểm soát tất cả vùng biển, tuyến hàng hải mà họ cho rằng thuộc vùng ảnh hưởng của Hải quân Trung Quốc. Xu hướng này ngược lại hoàn toàn với chuẩn mực chung toàn cầu về tự do lưu thông ở đại dương. Ông nói, mối lo ngại của chúng tôi là Trung Quốc định ra các quyền rộng rãi để kiểm soát các vùng theo luật lệ của họ và giành quyền cấm các tàu bè quân sự nước ngoài qua lại. Nếu điều này xảy ra, thì các nước khác trong vùng cũng sẽ làm tương tự. Mặt khác, Trung Quốc không có đủ khả năng để điều phối các hoạt động hàng hải trong một vùng biển rộng lớn như vậy. Một số nhà phân tích không nghĩ rằng các tuyến giao thông hàng hải ở Biển Đông sẽ trở thành khu vực tranh chấp. Ông Gary Lee, chuyên gia về hàng hải thuộc IHS Maritime, nhận định, khó có thể xảy ra rối loạn trên các tuyến hàng hải bởi vì tất cả mọi người đều cần các tuyến đường này, nhất là Trung Quốc. Chính vì thế, trước nguy cơ đe dọa tự do lưu thông hàng hải, mỗi nước đều tính toán trong việc có nên phản ứng hay không và phản ứng ra sao để bảo vệ các quyền lợi của mình. Các tính toán này đã phần nào bị chi phối bởi một thực tế là trong những vụ đối đầu vừa qua với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã không tỏ ra là một đồng minh luôn luôn đáng tin cậy. Những tính toán này được thể hiện rõ trong vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu tại nơi mà Việt Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi đầu tháng 5 vừa qua. Cuối cùng thì Việt Nam và Trung Quốc đều tìm cách làm dịu tình hình. Bắc Kinh tự rút giàn khoan dầu và Việt Nam thì cử đặc phái viên sang thương thảo. Là một trong những bên có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, Malaysia luôn tỏ ra kín tiếng và theo giới chuyên gia, dường như Kuala Lumpur quyết định rằng quan hệ kinh tế của họ với Trung Quốc là quan trọng hơn cả. Đáng ngạc nhiên là phản ứng của Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, bất chấp việc Trung Quốc đe dọa là bất kỳ nước nào kiện họ thì sẽ phải trả giá. Trước phản ứng yếu ớt của các nước Đông Nam Á, Trung Quốc sẽ từng bước củng cố các đòi hỏi chủ quyền biển đảo và Bắc Kinh không làm việc này một cách nhanh chóng, ngay một lúc. Theo nhận định của ông Zakari Abuja, chuyên gia về an ninh Đông Nam Á, thì Trung Quốc làm theo kiểu cắt đất xúc xích, thôn tính từng hòn đảo, từng bãi đá. Đây chính là điều đang xảy ra và không ai ngăn cản được. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam do dòng thời sự với chủ đề Biển Đông, Việt Nam được gì sau chuyến du thuyết tại Bắc Kinh của đặc sứ Lê Hồng Anh. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Tổng thống Mỹ Barack Obama lúng túng trong hồ sơ Syria. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria hiện nay là một mối đe dọa không chỉ đối với an ninh của các nước trong khu vực, mà cả an ninh toàn thế giới và đặc biệt là của Hoa Kỳ. Thế nhưng so với Iraq thì Tổng thống Obama dường như có vẻ rất thận trọng, chưa có ra một cái chiến lược gì cụ thể. Vậy thì ông có thể giải thích như thế nào về cái thái độ thận trọng này của ông Obama?
Vâng, cái điều thứ nhất là cái trường hợp của Syria nó khác với Iraq, là vì Iraq yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để mà ngăn chặn cái sự chiếm đóng các thành phố của quân nhà nước Hồi giáo, thì Hoa Kỳ đã đáp ứng và đã thực hiện các vụ oanh tạc như chúng ta đã thấy ở miền Bắc của Iraq và đã phần nào có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với cái lực lượng khủng bố đó. Cái thứ hai, đối với Syria thì nó rất là tế nhị ở cái chỗ là Hoa Kỳ và Tổng thống Assad của Syria không phải là bạn với nhau, mà Hoa Kỳ đã từng yểm trợ các cái lực lượng kháng chiến để chống lại Tổng thống Assad của Syria. Nhưng mà riêng cái nhóm nhà nước Hồi giáo này đó, thì trước đây là một số nước Ả Rập đã yểm trợ chung cho các lực lượng kháng chiến chống Tổng thống Assad, trong đó quan trọng nhất là Saudi Arabia, mà có cái nhóm nhà nước Hồi giáo này đó, đã nhận yểm trợ tiền bạc cũng như là vũ khí của một số nước trong vùng Trung Đông. Thành ra cái vấn đề bây giờ là nếu mà Hoa Kỳ can thiệp vào Syria đó mà không có sự yêu cầu của chính quyền của Assad đó, thì không có thể làm được. Thứ hai là nếu mà tự động can thiệp vào đó thì hóa ra Hoa Kỳ lại đứng về phe của Tổng thống Assad chống lại các phe kháng chiến, đặc biệt là cái phe kháng chiến nhà nước Hồi giáo. Thành ra ông Tổng thống Obama đã nhìn nhận một cách công khai vào ngày thứ Năm vừa rồi là ông ấy chưa có một cái chiến lược nào đối với cái vấn đề của Syria. Nhưng mà tòa Bạch Ốc có nói rõ là hiện giờ Bộ Quốc phòng Mỹ đang là ráo riết thảo luận để mà đưa đến một cái kết luận, một cái kế hoạch cụ thể để giúp cho chính quyền Obama có một cái hành động ở Syria làm sao để cho nó hợp pháp, hợp lý. Ông Obama sẽ đi sang Wales để họp cái hội nghị của các nước NATO vào ngày thứ Năm này, sẽ khai mạc. Và cùng đi với ông Obama thì còn có Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, và ông Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Thì các cái tin tức ở Hoa Thịnh Đốn vào sáng ngày hôm nay cho biết là Tổng thống Obama và hai bộ trưởng sẽ thảo luận vấn đề an ninh trong khu vực, đặc biệt là về vấn đề nhà nước Hồi giáo ở bên Trung Đông, và tìm một cái sự thống nhất của các nước trong khối NATO để cùng với Hoa Kỳ can thiệp bằng cách nào đó, gián tiếp hoặc là trực tiếp. Thành ra cái vấn đề bây giờ ông Obama quả thật là rất bối rối ở trong trường hợp Syria, không biết phải xử lý ra làm sao. Và chính vì ông Obama đưa ra cái lời tuyên bố là Hoa Kỳ chưa có một cái chiến lược về vấn đề nhà nước Hồi giáo ở trong lãnh thổ của Syria, cho nên đã gây một cuộc tranh luận hết sức gay gắt giữa các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Phía Cộng Hòa thì nói chê trách ông Obama này đã dè dặt một cách quá đáng và đã không có yểm trợ một cách tích cực cho các cái phe kháng chiến chống lại Tổng thống Assad như ông ấy đã hứa là sẽ oanh tạc các cái khu vực của Syria năm 2013. Cuối cùng ông Obama đã rút lại cái quyết định đó và làm cho các cái lực lượng kháng chiến lúc đó, đó cái lực lượng Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo chưa có chứng tỏ là họ lại đi tiêu diệt những cái nhóm Hồi giáo Shiite, là bởi vì nhóm của nhà nước Hồi giáo đó là thuộc về Sunni, mà Sunni là chiếm một cái khu vực rộng lớn ở dọc biên giới của bên hai nước Syria và Iraq, và các cái dân, các cái khối của Sunni đó thì luôn luôn ở trong cái tình trạng thiểu số đối với chính quyền của bên Iraq cũng như là chính quyền ở bên Syria. Thành ra cái trường hợp của Syria hết sức là khó khăn cho ông Tổng thống Obama đó, thưa anh.
Vâng, như vậy là trước mắt có lẽ là Tổng thống Obama sẽ tìm một cái sự hậu thuẫn, một cái sự hợp tác của các nước phương Tây khác, chứ Hoa Kỳ không thể nào đơn phương can thiệp vào Syria.
Vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì Hoa Kỳ không muốn bị mang tiếng đứng về phía của ông Tổng thống Assad, là cái người mà không riêng Hoa Kỳ, các nước Tây phương cũng không muốn ông ấy tiếp tục cầm quyền ở Syria. Thành ra cái vai trò của ông Obama bây giờ, tức là vai trò của Hoa Kỳ bây giờ, là làm sao để có quy tụ được cái sự đồng thuận trong khối NATO trước. Thứ hai là phải có sự đồng thuận, yểm trợ tích cực và trực tiếp của một số các nước Hồi giáo, quan trọng nhất là Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Turkey, cũng như là làm sao để mà lôi kéo cái chính quyền Iran để mà tham gia vào cái vấn đề này, là vì cái Iran là ủng hộ cái phe Shiite cả bên Syria và bên Iraq, mà nước Iran đó cũng không có muốn để cho cái nhà nước Hồi giáo lan tràn và ảnh hưởng đi vào trong cái lãnh thổ của Iran. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra của ông Obama không phải là ông quyết định rồi, NATO quyết định rồi, mà ông Obama có thể tự động để mà tham gia. Mà cái vấn đề này lại phải xin phép Quốc hội. Ông Obama nói rõ là ông sẽ thảo luận với các lãnh tụ Quốc hội của Hoa Kỳ. Và phần lớn các lãnh tụ Hoa Kỳ bây giờ là muốn có sự can thiệp trực tiếp và mạnh mẽ, dứt khoát của Hoa Kỳ, chứ không có thể chần chừ như bây giờ. Là vì họ nói rõ là càng chần chừ, càng chậm trễ bao nhiêu, thì cái mối đe dọa của cái nhà nước Hồi giáo đó đối với Tây phương, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, càng ngày càng nghiêm trọng đó, thưa anh.
Vâng, tức là một cách logic thì một khi Hoa Kỳ đã can thiệp vào Iraq thì bắt buộc Hoa Kỳ cũng phải can thiệp dưới hình thức này hay hình thức khác vào Syria để mà ngăn chặn cái sự lan tràn của lực lượng nhà nước Hồi giáo. Vậy thì theo ông, chiến lược mà Hoa Kỳ sẽ vạch ra sẽ là như thế nào? Phải chăng chính yếu nó sẽ là yểm trợ cho những lực lượng nổi dậy chống chính quyền Bashar al-Assad nhưng mà không thuộc phe Hồi giáo cực đoan?
Vâng, thưa anh, cái đó nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chính quyền Obama trong hai cái tuần lễ vừa rồi đã cho máy bay thám thính không người lái đi vào trong lãnh thổ của Syria dọc theo cái vùng mà có ảnh hưởng của quân nhà nước Hồi giáo đó, đã làm cái việc đó rồi. Vấn đề bây giờ là ông Obama sẽ xúc tiến như thế nào để tránh cái dư luận cũng như là tránh một cái ảnh hưởng lâu dài cho rằng là chính quyền Hoa Kỳ yểm trợ cho cái lực lượng của Syria để mà đánh chống lại những phe kháng chiến, trong đó có cái phe nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà ông Obama tôi tin chắc là sẽ phải có một cái quyết định, mà cái quyết định đó là sẽ phải thảo luận với Quốc hội Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng là bên Dân Chủ cũng như Cộng Hòa cũng như là bên Hành Pháp đều đồng ý với nhau là phải tìm một cái giải pháp để giải quyết vấn đề cái nhà nước Hồi giáo đó không cho lan tràn. Vấn đề bây giờ là làm sao được có sự yểm trợ của các cái nước Hồi giáo, cái đó là của rất rất quan trọng đối với chính sách của ông Obama, và làm sao có cái sự đồng thuận của các nước châu Âu ở trong cái khối NATO. Đó là hai cái vấn đề mà ông Obama trong cái thời gian sắp tới sẽ phải làm. Và tất nhiên là khi mà có sự đồng thuận rồi đó, thì biện pháp đầu tiên mà tôi nhìn thấy là máy bay Hoa Kỳ sẽ oanh tạc các cái khu vực đóng quân của khối nhà nước Hồi giáo. Cái vấn đề đặt ra là cái khối nhà nước Hồi giáo đó đưa người của họ sống ở chung với dân chúng. Cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã nêu vấn đề đó ra, đặc biệt là phe dân chủ, thì cho rằng là nếu mà bây giờ chúng ta cứ tự động bom một cách thả dàn đó, thì sẽ giết hại rất nhiều dân lành. Và điều đó là đưa cái khối người Hồi giáo Sunni chống lại Hoa Kỳ một cách tích cực hơn. Thì cái điều đó là một cái điều mà họ rất dè dặt trong lúc này đó, thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định về chiến lược mà Hoa Kỳ có thể đưa ra để ngăn chặn sự lan tràn của lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Các nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông phản đối Bắc Kinh hạn chế quyền bầu cử. Ấn Độ và Nhật Bản họp thượng đỉnh để thắt chặt quan hệ song phương. Tại Thái Lan, tập đoàn quân sự thành lập chính phủ. Nhóm tiếp xúc họp bàn về khủng hoảng Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, sự phát triển của Hải quân Trung Quốc có nguy cơ gây tổn hại cho thương mại thế giới. Tổng thống Mỹ Obama lúng túng trong hồ sơ Syria. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Hội tháo hè của Đảng Xã hội Pháp sau khi cải tổ nội các là thời sự chính được bình luận dông dài hôm nay. Với nhận định chung là tuy không có va chạm lớn, nhưng Đảng Xã hội chưa bao giờ phơi bày sự rạn nứt như hiện nay và cánh nổi dậy ngày tự tin hơn. Về thời sự quốc tế, hàng tiết lý thú đáng chú ý hôm nay là trên báo Libération ở trang thế giới, Nhật, Ấn Độ, trương thanh chống Trung Quốc. Nói đến chuyến viếng thăm Nhật của Thủ tướng Ấn Modi muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai chàng khổng lồ châu Á cùng chung quyền lợi.
Nhận định trước hết của Libération, đây là chuyến đi ra ngoài quan trọng đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Modi kéo dài đến 5 ngày. Chuyến đi đó cho thấy tầm mức quan trọng của cuộc hẹn giữa hai chàng khổng lồ châu Á trước sự bành trướng và đà quân sự hóa của Trung Quốc, Tokyo cùng với New Delhi, nêu bật mối lo ngại và quyền lợi chung của đôi bên.
Tác giả bài báo nêu lại câu hỏi, tại sao có chuyến viếng thăm hiện nay? Tờ báo nhắc lại là ngay từ khi được bầu vào tháng 5, ông Modi đã tuyên bố dành chuyến đi đầu tiên cho nước Nhật của ông Abe. Đây cũng không có gì lạ, vì hai đại diện của cánh hữu, xu hướng quốc gia chủ nghĩa này, đã có những mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm nay. Ông Modi trước đây đã mấy lần đến Tokyo. Libération trích lời một nhà phân tích nhận định là ông Abe và Modi cùng chia sẻ một quan điểm là không để Bắc Kinh dẫm chân, nhưng cũng tránh cô lập Trung Quốc. Bài báo nêu câu hỏi, ông Modi hy vọng gì nơi Tokyo, và liệt kê từ hạ tầng cơ sở giao thông để phát triển kinh tế Ấn Độ đến hạt nhân dân sự mà ông Modi muốn Tokyo giúp đỡ. New Delhi muốn xây dựng 20 lò phản ứng hạt nhân trong hai thập niên tới. Theo bài báo, đề án này làm cho cộng đồng quốc tế e ngại, nghi ngờ Ấn Độ muốn làm giàu uranium. New Delhi thì đã chưa bao giờ ký hiệp định không phổ biến hạt nhân, muốn được sự hỗ trợ của Tokyo. Theo Libération, quốc tế thận trọng cũng có cơ sở, vì đảng BJP của ông Modi đã nhiều lần đánh giá là chủ thuyết hạt nhân phải được điều chỉnh để phù hợp với thách thức của thời đại. Nói cách khác, theo tờ báo, là trang bị cho mình một lực lượng răn đe có thể đối phó với kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc và Pakistan.
còn ông Abe thì chờ đợi gì? Đối với Tokyo, New Delhi là một bạn hàng chiến lược, là một thị trường rộng lớn, từ nhà máy điện tử cho đến vũ khí, thiết bị quân sự, máy bay, tàu ngầm, vân vân.
Libération, trích dẫn nhà phân tích Jeffrey Kingston, đánh giá là ông Shinzo Abe muốn cụ thể hóa một công cuộc đối tác chiến lược thực sự trước sự vươn lên của Trung Quốc. Từ khi ông trở lại chiếc ghế thủ tướng, thì ông Abe muốn đóng vai trò sang đầm hòa bình và đang vận động để đào sâu đối thoại an ninh bốn bên Nhật, Ấn, Úc, Mỹ vẫn đang trong thời kỳ phôi thai. Dĩ nhiên, trong đối tác chiến lược Ấn-Nhật, vấn đề Trung Quốc là trọng tâm. Cả Ấn lẫn Nhật đều có tranh chấp với Trung Quốc, từ bang Arunachal Pradesh cho đến các đảo Senkaku. Tokyo, theo Libération, đang trong tình trạng chiến tranh lạnh ngoại giao với Bắc Kinh, và hai bên Ấn-Nhật đều có mối quan ngại chung về chính sách của Trung Quốc từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền. Thủ tướng Modi muốn tìm một thế cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, và với chuyến thăm Tokyo, ông gửi một thông điệp mà Bắc Kinh nhận được rất rõ. Bài báo nhắc lại là vào tháng 6, ông Tập Cận Bình đã cử một đặc sứ đến New Delhi trước khi chính ông đến Ấn Độ trong những tuần lễ tới đây. Về chuyến đi Tokyo của Thủ tướng Ấn, thì báo Liseko cũng như đồng nghiệp Liberation ghi nhận trước tiên mối quan hệ nồng ấm giữa hai lãnh đạo khi mà ông Modi bắt đầu chuyến thăm bằng Kyoto và đã có bữa ăn tối riêng với ông Abe. Đây, theo tờ báo, là một nghi thức không nằm trong thông lệ. Tờ báo cũng nhấn mạnh là hai bên đang củng cố mối liên minh chống Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Còn nhìn về Trung Quốc, thì báo Liseko cũng như La Croix chú ý đến quyết định của phe Đoàn Dân Chủ Hồng Kông làm tê liệt khu kinh doanh, vì Bắc Kinh vẫn duy trì việc chọn lựa ứng viên lãnh đạo Hồng Kông trong giới yêu nước cho cuộc bầu cử 2017.
Dưới tựa đề Hồng Kông bị đe dọa tê liệt, tờ La Croix tỏ mối lo ngại trước căng thẳng ngày càng cao lên ở khu vực tài chính phồn thịnh của thế giới này.
Cho đến nay, theo La Croix, Hồng Kông vẫn chừng mực, tuy là cương quyết trên vấn đề chính trị và dân chủ. Nhưng bây giờ thì Hồng Kông đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà hậu quả rất khó lường. Tờ báo cũng nhìn thấy là Bắc Kinh ngày siết chặt kiểm soát sinh hoạt Hồng Kông, nhất là trong ngành truyền thông giáo dục. Liseko thì chạy một tựa hình tượng hơn, Bắc Kinh liều lĩnh chia tay với các nhà dân chủ Hồng Kông. Tờ báo ghi nhận sự tức giận của người Hồng Kông sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định, theo đó, ứng viên vào chiếc ghế lãnh đạo phải là người yêu nước và chỉ hai hoặc ba ứng viên mà thôi. Liseko cho là trong mắt người Hồng Kông, đây chỉ là một thủ đoạn để Bắc Kinh cho phép bầu cử theo thể thức đầu phiếu, nhưng vẫn tiếp tục nắm vận mệnh của Hồng Kông. Tờ báo cũng trích lời nhận xét của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, ông Martin Lee, hỏi rằng có khác gì giữa một quả cam thối, một quả táo thối và một quả chuối thối hay không? Đối với Liseko, các sự kiện hiện nay cho thấy quan hệ ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và vùng lãnh thổ mà ông Đặng Tiểu Bình đã hứa một sự tự trị tuyệt đối về mặt chính trị dựa trên quy tắc một đất nước hai chế độ. Tờ báo cũng nêu câu hỏi là giới dân chủ Hồng Kông có thể hành động đến đâu, vì đối với họ cũng đặt ra vấn đề tính chính đáng. Theo một cuộc thăm dò của Đại học Hồng Kông, thì 56% dân chúng tại đây cho biết là không tán đồng phong trào đấu tranh Occupy Central, làm tê liệt trung tâm Hồng Kông. Nhưng theo Liseko, phe dân chủ chiếm 27 ghế trong nghị viện Hồng Kông trên tổng số 70 ghế, đủ để phủ quyết cải tổ bầu cử mà Bắc Kinh vừa đưa ra.
Ukraine, một hồ sơ lớn được theo dõi hôm nay sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi lên việc thành lập một nhà nước ở đông Ukraine như tựa của Le Figaro trong phần trang quốc tế.
Tờ báo miệng mai là trong lúc mà châu Âu chần chừ thì Putin lại nhấn ga. 24 tiếng đồng hồ sau thượng đỉnh Bruxelles hoãn lại mọi trừng phạt mới, thì Tổng thống Nga đã gửi lên một yêu sách mới. Sau thắng lợi, quân sự của họ, thì lực lượng ly khai có quyền tổ chức nhà nước của họ ở vùng Đông Nam Ukraine. Đối với Le Figaro, lần đầu tiên gợi lên khái niệm nhà nước, ông Putin đã tiến thêm một bước trên mặt ngôn từ, tuy rằng Điện Kremlin đã giảm nhẹ tầm quan trọng. Le Monde trong bài xã luận tỏ ra rất bực bội, kêu gọi là phải đưa ra trừng phạt mới trước thái độ thách thức của Putin. Tờ báo nêu câu hỏi, còn có thể nghi ngờ gì nữa? Mỗi ngày đều mang lại bằng chứng Nga trực tiếp can thiệp quân sự vào Ukraine. Muốn gọi hành động này là gì cũng được, can thiệp quân sự, chiếm đóng vân vân. Nhưng điều rõ nhất là Nga, một cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đang vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Le Monde nhận định là cộng đồng quốc tế không thể nào không có phản ứng, và phải thấy là các biện pháp trừng phạt nêu trong hai đợt vừa qua không có thay đổi gì thái độ của ông Putin.
Tờ La Croix tìm hiểu ông Putin muốn gì khi gợi lên nhà nước ở Ukraine.
Tờ báo đặt câu hỏi cho chuyên gia Thomas Goma thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, phân tích là Moscow muốn thể hiện trên mặt chính trị thắng lợi trên hiện trường của lực lượng ly khai. Theo chuyên gia này, chỉ từ khi cựu Tổng thống Yanukovych bỏ chạy, Moscow muốn Ukraine trở thành một liên bang, để vùng phía đông có quyền tự trị rộng lớn hay là tách biệt. Với vùng trái đệm như Nga muốn thành lập là một cách để Nga giữ ảnh hưởng ở Ukraine. Vùng đất được xem như thành trì bảo vệ Nga trước những mối đe dọa đến từ phía Tây.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Biển Đông, Việt Nam được chì sau chuyến du thuyết tại Bắc Kinh của đặc sứ Lê Hồng Anh, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 26 và 27 tháng 8 vừa qua, đặc sứ Việt Nam ông Lê Hồng Anh đã ghé thăm Trung Quốc với mục tiêu được tuyên bố chính thức là đàm phán với giới lãnh đạo Bắc Kinh về các biện pháp làm dịu tình hình sau căng thẳng hiếm thấy nảy sinh từ vụ giàn khoan Hải Dương 981. Kết quả chuyến công du được thể hiện qua một cam kết cải thiện quan hệ song phương gồm 3 nội dung, trong đó quan trọng nhất là nội dung thứ 3 liên quan đến Biển Đông. Cam kết này đã được đúc kết trong cuộc họp ngày 27 tháng 8 giữa ông Lê Hồng Anh với ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cuộc hội đàm đã nhất trí về 3 nội dung quan trọng. Theo giới phân tích, 2 nội dung đầu chỉ mang tính chất trùng trùng, đáng chú ý nhất chỉ có nội dung thứ 3 vì liên quan đến các biện pháp mà cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều cam kết tiến hành. Trong bản thông cáo báo chí đề ngày 27 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết chi tiết như sau. Nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển. Kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, và duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình ổn định trên Biển Đông. Giới phân tích nhìn chung không nhìn thấy thay đổi nào trong quan hệ Việt-Trung, tức là không có gì cấm cản Bắc Kinh tiếp tục các hành vi lấn lướt và khiêu khích Việt Nam trong tương lai. Chuyên gia Mỹ Alexander Vũ Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii là một trong các nhà phân tích có quan điểm như trên. Trả lời hãng tin Bloomberg hôm 28 tháng 8, ông Vũ Vinh nhận định, xin trích. Tôi không thấy có đột phá nào trong quan hệ Trung Việt. Trung Quốc không có lý do gì để kềm hãm các hành vi khiêu khích. Họ vẫn rất quyết đoán. Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là xích lại gần các đối thủ của Trung Quốc như là Mỹ, Nhật và Ấn Độ. Hết lời dẫn. Trái với các quan điểm có thể gọi là bi quan kể trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì lại cho rằng kết quả chuyến công du Trung Quốc của đặc sứ Lê Hồng Anh không phải là tiêu cực hoàn toàn, không phải là một sự quy hàng Trung Quốc, thậm chí còn là một bước tốt tạo cơ sở cho Việt Nam tiếp tục đấu tranh với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông. Theo giáo sư Long, quyết tâm của Việt Nam cũng như áp lực của Mỹ và ASEAN đã buộc Trung Quốc phải tái lập những cam kết hòa dịu mà họ đã từng hứa với Việt Nam vào năm 2011 mà không hề thực hiện, dẫn đến sự cố giàn khoan Hải Dương 981. Đấy cũng chỉ là lời hứa, nhưng theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, nếu Trung Quốc tiếp tục làm ngơ, thì Việt Nam có cơ sở để đấu tranh thêm và dùng đến biện pháp kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, một phương án mà Việt Nam vẫn để mở. Sau đây, mời quý vị nghe phần phân tích qua điện thoại mà giáo sư Ngô Vĩnh Long đã dành cho Ban Việt ngữ RFI. Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, như vậy là đặc sứ của Việt Nam, ông Lê Hồng Anh, đã qua bên Trung Quốc, tiếp xúc với một số lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc để bàn về giải pháp cho cái có thể gọi là giai đoạn hậu giàn khoan Hải Dương 981. Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó thì giáo sư nhận xét như thế nào về cái kết quả chuyến thăm?
Trước hết, trước khi tôi đi vào vấn đề đó, tôi cũng xin nhắc là chúng ta nên xem cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh trong cái bối cảnh những sự kiện đã xảy ra những tháng vừa qua, đặc biệt là sự kiện Trung Quốc cấm giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam mà anh vừa đề cập đến, và sau đó là phản ứng của ASEAN với tuyên bố chung của các bộ trưởng ngày 10 tháng 8 này, cũng như vai trò của Mỹ trong việc ủng hộ ASEAN và Việt Nam trước những cái hành động leo thang của Trung Quốc. Trong cái bối cảnh đó, nếu mà thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là đúng, thì là ông Lê Hồng Anh được sự mời của Trung ương Đảng Cộng sản của Trung Quốc sang thăm với mục đích là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ căng thẳng như vừa qua. Thì thành ra tôi thấy rằng đây là chính là Trung Quốc trước áp lực của thế giới, của các nước ASEAN trong khu vực, là Trung Quốc phải dịu giọng. Thì thành ra nhìn trong cái bối cảnh đó thì tôi nghĩ người ta mới thấy rằng là cái thỏa thuận chung của hai bên trong cái cuộc viếng thăm này là như thế nào.
Dạ, như vậy đó thì giáo sư thấy là trong cái chuyến thăm này đó, Việt Nam thu hoạch được gì hay không, hay là phải chịu nhượng bộ Trung Quốc trên một số điểm?
Tôi nghĩ là Việt Nam thu hoạch nhiều, trước hết là Việt Nam đặt vấn đề với Trung Quốc, mà cũng giống như là tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 26 nói là mục đích của chuyến đi thăm Trung Quốc của ông Lê Hồng Anh là phía Việt Nam muốn phía Trung Quốc bảo đảm chắc chắn không để tái diễn sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông mà tờ Nhân dân Nhật Báo nói là những năm nay như thời gian vừa qua. Thì thành ra đó, sau khi hai bên gặp nhau á, chứ hai bên thích như ông Lưu Văn Sơn của Trung Quốc và ông Lê Hồng Anh gặp nhau á, thì đã có đưa ra một cái sự thỏa thuận chung, cái nguyên tắc ba điểm, và cái điểm thứ ba đó là Trung Quốc công nhận là cái vấn đề Biển Đông là vấn đề quan trọng, và đối với Trung Quốc là phải tìm các cái giải pháp cơ bản và lâu dài để giải quyết cái vấn đề Biển Đông cũng như một số vấn đề khác. Thì thành ra tôi thấy rằng đây là một điều quan trọng trong cái chuyến đi vừa qua. Nghĩa là gì? Trung Quốc nói là bây giờ chúng tôi công nhận là đã có những cái sự cố mà gây mất an ninh trong khu vực, và bây giờ chúng tôi cũng đồng ý và sẽ đàm phán thiết thực, mà đây là cái vấn đề mà ASEAN đã đưa ra. Một vấn đề nữa đó thì trong cái nguyên tắc thứ ba đó không những nói đến vấn đề hai bên, tức là công tác ở Việt Nam, tôi xin tích tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc giải pháp mang tính thái độ không ảnh hưởng đến lập trường chủ trương của mỗi bên. Kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển, kiểm soát tốt những hành động trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp. Cái đó nghĩa là gì? Cái đó nghĩa là cái đề nghị đóng băng các cái hành động ở biển Đông như Mỹ và Philippines cũng của như ASEAN. Và nói trong đầu tháng 8 thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà Trung Quốc như là thấy là phải cần phải nhượng bộ, không những Việt Nam mà các nước trong khu vực, để cho có thể có hòa bình và ổn định.
Dạ, như vậy đó, qua thỏa thuận đạt được nhân cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh đó, thì Việt Nam có thể dựa vào đó để thúc đẩy thêm Trung Quốc thực hiện đúng đắn những lời đã cam kết.
Vâng ạ, mà thật ra những cái lời đã cam kết này á, thì Trung Quốc đã cam kết Việt Nam năm 2011 rồi, nhưng mà Trung Quốc lại trì trệ, lại tránh né, lại không đàm phán thực tình hay là thiết thực. Mà cái việc Trung Quốc không đàm phán thiết thực thì đã được cái tuyên bố chung của ASEAN chỉ trích. Cái tuyên bố chung là như tôi nói lúc nãy là tháng 8 vừa qua, thì nếu mà lần này Trung Quốc lại cam kết là sẽ tuân thủ những cái gì đã cam kết vào năm 2011 mà Trung Quốc lại tránh né, lại không đàm phán thiết thực thì đó là một cái cớ để Việt Nam thúc đẩy ASEAN và thúc đẩy các nước khác ủng hộ Việt Nam trong vấn đề tranh đấu ở Trung Quốc, cũng như là Việt Nam vẫn có thể nghĩa là đem Trung Quốc ra kiểm, bởi vì thấy là Trung Quốc nghĩa là nói một đằng làm một nẻo, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái bước để cho Việt Nam tiếp tục tranh đấu ở Trung Quốc về lâu dài.
Thì trong cái biện pháp mà tiếp tục tranh đấu đó, giáo sư nhận thấy là phải chăng là Việt Nam vẫn còn duy trì cái như mà giáo sư vừa nói đó, tức là cái khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Tại vì trong cái buổi họp báo nói về cái chuyến đi này đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đó, khi được hỏi là Việt Nam có bảo lưu quan điểm kiện Trung Quốc hay không đó, thì theo nguồn tin từ báo chí Việt Nam cho biết, thì ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, có nhấn mạnh rằng Việt Nam dùng mọi biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Câu này phải chăng cũng là cái tín hiệu cho biết là Việt Nam vẫn để ngỏ cái khả năng kiện Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đây là cái cách nói của các nhà ngoại giao. Nhưng đúng vậy, tức là Việt Nam vẫn để ngỏ cái khả năng đó, là bởi vì nếu mà Trung Quốc vẫn ngoan cố và không đàm phán một cách thiết thực thì người Việt Nam phải đi đến cái hành động này thôi. Thật ra là hiện nay thì cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là bắt buộc, là bởi vì tại sao? Là bởi vì chính Trung Quốc mời một nước lớn hay là một nước nhỏ ở cạnh anh mời anh sang để thương thuyết. Anh không sang không được, nhưng mà trước khi anh sang là anh đã có cái đặt điều kiện rồi, thì khi anh đặt điều kiện rồi mà bên kia chấp nhận điều kiện, mặc dù là lễ liên lạc nước lớn là bao giờ cũng không muốn mất mặt, thì chấp nhận điều kiện là bây giờ sẽ tìm cách để mà nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, thì đúng là tôi nghĩ là bước tiến chuyện.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, bên cạnh bước tiến đó, thì giáo sư thấy rằng là Việt Nam có phải nhượng bộ Trung Quốc cái gì hay không?
Việt Nam vừa rồi thì có nhượng bộ Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ đây là vấn đề phụ và vấn đề nhân đạo. Là Việt Nam vừa rồi đã nói là sẽ bồi thường, mà đã bồi thường một số công dân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương, và nói là sẽ tiến hành bồi thường nhân đạo nhất định cho những công nhân Trung Quốc bị hại, và sẽ cử đoàn đến Trung Quốc thăm hỏi đại diện gia quyến các nạn nhân v.v. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái vấn đề Việt Nam cũng đã làm với những nước khác, trong đó có 140, nếu tôi không nhầm, công ty bị thiệt hại gì đó, thì Việt Nam đã và đang bồi thường. Thì tôi thấy rằng đây là vấn đề không phải là Việt Nam chỉ nhượng bộ cho Trung Quốc, mà tôi thấy đây là vấn đề cho thấy rằng Việt Nam cao thượng. nếu tôi không lầm thì có nhiều người Trung Quốc ở Việt Nam gây hại chứ không phải là chỉ là người Việt Nam. Và bây giờ Việt Nam bồi thường cho các công ty Trung Quốc thì Trung Quốc cũng phải nghĩ đến vấn đề là bồi thường cho Việt Nam, đặc biệt là cho các ngư dân Việt Nam mà Trung Quốc đã cho những cái chiến thuyền hay những cái tàu bè của họ đâm phải rồi có người chết cái này cái kia đó. Thì nếu mà Việt Nam làm vấn đề nhân đạo này mà Trung Quốc lại không có một cái hoạt động gì mà để cho người ta thấy rằng Trung Quốc cũng là cao thượng như Việt Nam đó, thì rõ ràng là người ta thấy rằng Trung Quốc khó chơi. Có nhiều người có thể nghĩ đây là vấn đề nhiệm vụ của Việt Nam, nhưng tôi thấy đây là một đường đi tốt của Việt Nam trong cái vấn đề không những vận động sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc mà cũng vận động được sự ủng hộ của thế giới cho thế mà Việt Nam đang làm. Thì ngoài ra đó, tôi cũng xin nói tới một vấn đề là trước khi ông Lê Hồng Anh sang bên Trung Quốc ấy, thì có cái sự kiện là bà Bùi Thị Minh Hằng và một số nhà yêu nước mà đã phản đối Trung Quốc ấy, thì là bị đem ra tòa xử. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là có một nhóm hay có ai trong nước người là nghĩ rằng đây là vấn đề nhiệm vụ Trung Quốc. Thì nếu mà cái việc đó đã làm trước khi ông Lê Hồng Anh sang Trung Quốc á, tôi nghĩ sau cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh á, thì chính phủ Việt Nam nên lợi dụng cái ngày 2 tháng 9 để gọi là ân xá những người đã bị bỏ tù, bị xử vì phản đối Trung Quốc. Trước hết là để chính phủ Việt Nam khỏi móc mặt với nhân dân trong nước và nhân dân thế giới. Và thứ hai là để vận động cái sự ủng hộ của nhân dân trong nước và nhân dân thế giới trong cái vấn đề tranh đấu hồi xa và dài với Trung Quốc.
Dạ, thưa giáo sư, trở lại cái chuyến đi Trung Quốc của ông Lê Hồng Anh đó, thì kết quả đạt được đó, phải chăng cũng là một thời cơ để cho dân chúng Việt Nam, dư luận Việt Nam có thể đấu tranh với bản thân chính phủ Việt Nam để thúc đẩy phía Trung Quốc thực hiện những cái lời cam kết của họ?
Đúng như thế, đây là một cơ hội cho dân chúng Việt Nam yêu cầu chính phủ Việt Nam thi hành đúng những lời cam kết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Mà nếu mà Trung Quốc không thi hành đúng những lời đã cam kết cho Việt Nam á, thì dân chúng Việt Nam có quyền làm áp lực, có quyền đòi hỏi để những cái vấn đề cam kết được thi hành đúng mức, nếu không nói là triệt để. Hiện nay thì cái vấn đề là cái phía Trung Quốc là phải, tôi nghĩ là phải chứng minh, bởi vì Trung Quốc đã gây bất an ninh trong khu vực chứ không phải là phía Việt Nam hay là không phải các nước khác. Thì nghĩa là Trung Quốc qua cái thỏa thuận chung nguyên tắc 3 điểm vừa rồi là nên chứng minh là Trung Quốc lần này là đàm phán thiết thực để có thể tìm những giải pháp cơ bản và lâu dài như trong cái thỏa thuận chung đó là hai bên có thể chấp nhận được. Thì thành ra đó là nếu mà Trung Quốc mà không đàm phán thiết thực đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam và các nước khác là phải đẩy cho Trung Quốc đến lúc mà Trung Quốc thi hành những vấn đề này. Trong cái cục diện hiện nay thì Việt Nam là nên tiếp tục vừa hòa hoãn với Trung Quốc, đây là vấn đề rất là quan trọng, là bởi vì là hai nước gần với nhau thì thành ra phải giải quyết vấn đề. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc mà không làm những vấn đề này thì chính phủ Việt Nam tôi nghĩ là phải tiếp tục tranh đấu chứ không có thể như là nhượng bộ Trung Quốc lại.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế, RFI phát lại bài phỏng vấn giáo sư Jonathan London về chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.